Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 7 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 7. Buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Thái Nguyên có 34 thí sinh bỏ thi môn ngữ văn. Khoa chăn nuôi thú y, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tăng cơ hội việc làm cho sinh viên. Sáng ngày 7 tháng 7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 7 năm 2022, kết nối đến các điểm cầu trong cả nước để thông tin những vấn đề thời sự quan trọng tới đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở. Các đại biểu tham dự hội nghị đã được thông tin về chuyên đề tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Nội dung nhấn mạnh quan điểm đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ. Nhà nước có chính sách để đất nông nghiệp được sử dụng hiệu quả nhất. Về chuyên đề tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022, dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin, mặc dù gặp không ít khó khăn thách thức, nhưng kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, có xu hướng khởi sắc ở hầu hết các ngành lĩnh vực. Tính chung 6 tháng, GDP tăng trưởng trên 6,40% so với cùng kỳ năm 2021. Một số ngành đạt mức tăng cao hơn trước khi dịch COVID-19 xuất hiện. FDI thực hiện đạt trên 10 tỷ đô la Mỹ, mức tăng cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Về định hướng tuyên truyền tháng 7 năm 2022, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung một số nội dung trọng tâm. Tuyên truyền kết quả hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022, vấn đề phòng chống dịch COVID-19, nhấn mạnh việc tiêm vaccine là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Sáng ngày 7 tháng 7, các thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 làm bài thi môn đầu tiên ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Đây cũng là môn thi duy nhất thi theo hình thức tự luận trong kỳ thi năm nay. Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho biết, môn ngữ văn có tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 14.962 em, số thí sinh đến dự thi là 14.901, vắng 61 thí sinh, trong đó bỏ thi là 34 em, miễn thi là 25 em và 2 trường hợp bị ốm. Theo ghi nhận, kết thúc buổi thi môn ngữ văn, các thí sinh đều có tâm lý thoải mái và hoàn thành bài thi đúng với sức học của mình. Theo một số giáo viên, đề thi năm nay có cấu trúc khá quen thuộc, tương tự những năm trước, phù hợp với điều kiện của học sinh khi phải học trực tuyến trong một khoảng thời gian dài. Cấu trúc đề thi gồm 2 phần, phần đọc hiểu 3 điểm và phần làm văn 7 điểm với 2 câu là câu nghị luận xã hội 2 điểm và câu nghị luận văn học 5 điểm. Đây là cấu trúc ổn định trong những năm gần đây. Học sinh đã rất quen thuộc với cấu trúc này nên sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ. Tuy nhiên, đề vẫn có câu hỏi phân loại thí sinh, nhưng chủ yếu ở mức độ cơ bản, bám sát chương trình đã được tinh giản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu là chương trình lớp 12, từ đó đã tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh bước vào các môn thi tiếp theo. Chiều ngày 7 tháng 7, các thí sinh thi môn toán, thời gian làm bài 90 phút. Ngày 7 tháng 7, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hai đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà tại các chốt thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại 10 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại các chốt tiếp sức, đoàn đã thăm hỏi, động viên, tặng quà các đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi, đồng thời kiểm tra nắm bắt tình hình công tác tình nguyện của các đoàn viên thanh niên trong các ngày diễn ra kỳ thi tại các điểm chốt tiếp sức mùa thi. Được biết, tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Thành đoàn Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch hoạt động tiếp sức mùa thi, chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc liên quan đến các nhà trường, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tổ chức thành lập các đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi phù hợp với tình hình của từng địa phương đơn vị. Riêng tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, thành đoàn đã huy động 540 đoàn viên thanh niên tại các cơ sở đoàn trực thuộc tham gia tình nguyện tại 10 điểm chốt nơi tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thông qua các hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi nhằm hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh trước và trong kỳ thi, góp phần cùng các cấp ngành đơn vị liên quan tổ chức thành công kỳ thi, đảm bảo an toàn, nghiêm túc và hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 7 diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, cùng với các cấp ngành đơn vị liên quan, Thành đoàn thành phố Thái Nguyên cũng đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thống xung kích tình nguyện, tiếp sức mùa thi năm 2022. Từ sáng sớm ngày 7 tháng 7, tại điểm thi tốt nghiệp tại trường Trung học phổ thông Ngô Quyền đã có hơn 50 đoàn viên thanh niên tình nguyện thuộc Đoàn phường Thịnh Đán, Đoàn trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc và Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch đã có mặt đông đủ để tham gia thực hiện nhiệm vụ tình nguyện, hỗ trợ các thí sinh đến tham dự môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Là điểm thi có trên 600 thí sinh nên việc trợ giúp, hướng dẫn thí sinh đến thi được các đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi, phân công khoa học, khẩn trương, giúp các thí sinh yên tâm trước khi bước vào phòng thi. Tại điểm thi này, Đoàn Thanh niên Phường Thịnh Đán còn tổ chức đội xe ôm tình nguyện hỗ trợ chở thí sinh, người nhà thí sinh. Nói về việc tham gia các hoạt động tình nguyện của đội thanh niên tình nguyện tại điểm thi trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, đoàn viên Vũ Thị Huyền Trang, Phó Bí thư Phường Thịnh Đán cho biết.
Tuổi trẻ Phường Thịnh Đán chúng em đã huy động 20 bạn đoàn viên thanh niên hỗ trợ mỗi ngày và chúng em có lước tranh để hỗ trợ các bạn trong kỳ thi và 5 xe ôm tình nguyện để đưa đón những bạn đến muộn và gặp khó khăn khi đi trên đường ạ. Qua những hoạt động này, tuổi trẻ Phường Thịnh Đán chúng em mong muốn góp sức nhỏ bé để hỗ trợ các em học sinh đi thi đạt kết quả tốt.
Kỳ thi năm 2022 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 10 điểm thi, là đơn vị có số điểm thi, phòng thi và số thí sinh dự thi lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, Thành đoàn Thái Nguyên đã tích cực triển khai các hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi từ rất sớm, nhằm chuẩn bị lực lượng cũng như tổ chức các hoạt động hỗ trợ tiếp sức mùa thi sao cho hiệu quả. Tại các điểm thi, ngoài hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh các thủ tục dự thi, đoàn viên thanh niên tình nguyện còn hỗ trợ nước uống, giấy và một số vật dụng như giấy, bút, thước kẻ, đồ ăn nhẹ cho thí sinh. Việc làm này đã để lại ấn tượng tốt đẹp của thanh niên tình nguyện với các bậc phụ huynh và các thí sinh dự thi. Nhận xét về vai trò của các đoàn viên thanh niên tình nguyện tại chốt, điểm thi, chị Lan Anh ở phường Gia Sàng, phụ huynh có con thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh, cho biết.
Đến đây thì thấy đoàn thanh niên này rất là chu đáo, nhất là đón tiếp các cháu. Khi mà các cháu đến đây là kiểm tra là giấy tờ, bút, các thứ đầy đủ không. Bút đi, nếu bạn nào thì quên bút chẳng hạn thì đoàn thanh niên hỗ trợ.
Còn đồng chí Nguyễn Hải Quân, Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Thái Nguyên cho biết về các hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi do Thành đoàn Thái Nguyên triển khai trên địa bàn.
Đối với hoạt động chương trình tiếp sức trong kỳ thi trung học phổ thông thì đã xây dựng 20 đội hình thanh niên tình nguyện với 540 đoàn viên thanh niên tình nguyện và tổ chức các hoạt động hỗ trợ trước, trong và sau trong kỳ thi. Trước đấy thì các đoàn phường rồi phối hợp với đoàn trường đã tổ chức rà soát những trường hợp đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn thì sẽ tổ chức đi thăm hỏi động viên. Còn trong các kỳ diễn ra kỳ thi thì các bạn cũng đã xây dựng kế hoạch rất là chủ động. Các phương án ví dụ như về thời tiết rồi đảm bảo giao thông tại khu vực cổng trường rồi những phương xây dựng những cái phương án hỗ trợ cụ thể ví dụ như là hỗ trợ nước uống, đồ ăn nhẹ hay là đội xe ôm miễn phí tình nguyện rồi đội tư vấn cho đoàn viên thanh niên những trường hợp khẩn cấp hoặc hỗ trợ đặc biệt những trường hợp khẩn cấp cho các bạn đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ.
Có thể thấy, việc tham gia các hoạt động tình nguyện, trong đó có hoạt động tiếp sức mùa thi năm 2022, tiếp tục là hoạt động ý nghĩa của các đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, góp phần giúp đoàn viên thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Đây cũng là một trong những hoạt động của tuổi trẻ thành phố, góp phần tạo nên thành công của mỗi mùa thi. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Chiều ngày 6 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Túc Duyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu. Trong 6 tháng đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua, vận động hội viên và gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội được triển khai thực hiện hiệu quả. Cụ thể, hội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân và các đoàn thể của phường tổ chức chương trình Tết vì người nghèo năm 2022, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 6 hội viên vay vốn từ chương trình giải quyết việc làm trị giá 366 triệu đồng. Duy trì hiệu quả các mô hình, chi hội phụ nữ thực hành tiết kiệm giúp nhau vượt khó thoát nghèo, làm giàu chính đáng tại 14 chi hội với số tiền trên 200 triệu đồng cho 30 hội viên vay. Các chi hội còn giúp nhau cây giống tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, cử cán bộ hội viên tham gia hỗ trợ tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho nhân dân. 6 tháng đầu năm, hội đã kết nạp được 32 hội viên, nâng tổng số lên 2.035 hội viên. Hội đã đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, trong đó tiếp tục vận động cán bộ, hội viên thực hiện phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và hai cuộc vận động, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch, giai đoạn 2017-2022. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Túc Duyên đã nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Thị Phượng, đang học lớp 10, thuộc gia đình hộ nghèo, mồ côi mẹ, bố bị bệnh về thần kinh. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường sẽ đỡ đầu thực hiện đóng các khoản học phí cho đến khi cháu học hết lớp 12. Toàn bộ kinh phí được trích từ nguồn quỹ Hội Phụ nữ phường Túc Duyên. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thanh Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình gồm ông Nguyễn Văn Chiến và ông Nguyễn Thanh Tâm, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thanh Nguyên. 1. Gia đình ông Nguyễn Văn Chiến có 1.094,7 m² đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bao gồm đất ở và đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 4,26 tỷ đồng. 2. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm có 2.035,4 m² đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bao gồm đất ở và đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 4,29 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các gia đình trên, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định và gửi các quyết định trên đến hai hộ gia đình. Về việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với hai hộ gia đình trên, ngày 16 tháng 5 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã có mặt tại thực địa hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến để chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Hộ ông Nguyễn Văn Chiến nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và đồng ý giải phóng mặt bằng ngay sau khi nhận tiền. Tuy nhiên, đến nay hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến vẫn chưa thu dọn tài sản, cây cối, hoa màu và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thực hiện dự án. Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thanh Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm. Hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm nhất trí bàn giao mặt bằng thửa đất số 251, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 231 m², loại đất là UK, đất lúa, thửa đất số 2756, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 1.804,4 m², loại đất ONT cộng CLN, đất ở nông thôn và đất cây lâu năm. Gia đình nhất trí bàn giao phần đất xung quanh nhà ở chính, phần nhà ở chính, bếp gia đình chưa bàn giao. Gia đình đề nghị khi nào dựng xong nhà tạm để ở thì bàn giao toàn bộ mặt bằng phần còn lại để thực hiện dự án. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã giải thích các chế độ chính sách, tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm bàn giao mặt bằng để đảm bảo thi công đúng tiến độ. Tuy nhiên, hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm vẫn không nhất trí bàn giao mặt bằng. Trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thanh Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, đề nghị các hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến và hộ ông Nguyễn Thanh Tâm, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai thực hiện dự án. Quý vị và các bạn thân mến, với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm chuẩn bị tốt nghiệp có cơ hội tìm kiếm việc làm, ngày 6 tháng 7, Khoa Chăn nuôi Thú y trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên tổ chức hội chợ việc làm cho sinh viên năm 2022. Đây cũng là hoạt động thường niên của khoa và nhà trường, duy trì tổ chức nhiều năm nay. Tại hội chợ việc làm năm nay, có 39 công ty doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực chăn nuôi, thú y, đăng ký tham gia với nhu cầu tuyển dụng gần 1.200 chỉ tiêu. Tham dự hội chợ, gần 200 sinh viên năm cuối của khoa và của trường đã được tìm hiểu chi tiết về những tiêu chuẩn, yêu cầu của từng vị trí việc làm cụ thể và tiến hành phỏng vấn trực tiếp tại các gian hàng của đơn vị tuyển dụng. Nói về cơ hội tìm kiếm việc làm tại hội chợ, em Đặng Quang Thái và em Đỗ Ngọc Bích, sinh viên K49, khoa chăn nuôi thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên chia sẻ.
Hôm nay thì được sự liên kết giữa nhà trường và các doanh nghiệp thì hôm nay em đến đây thì em thấy là cơ hội việc làm của mình cũng được mở rộng ạ và được có nhiều sự lựa chọn hơn.
Đến với ngày hội việc làm ngày hôm nay thì các công ty họ đã đăng lên các fanpage và đưa cho chúng em các những thông tin về tuyển dụng, về yêu cầu công việc và các phúc lợi mà chúng em có thể nhận được và chúng em có thể tìm hiểu và suy xét, chọn cho mình một công ty phù hợp, một vài công ty để ngày hôm nay chúng em có thể đến phỏng vấn. Qua quá trình học ở trường, các thầy cô và chương trình đào tạo đã cho chúng em những kiến thức nền tảng để chúng em có thể tiếp tục phát huy được cái công việc và đáp ứng được cái yêu cầu của các doanh nghiệp đưa ra.
Được biết, để nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng thiết thực, hiệu quả, trong giai đoạn 2015-2021, Khoa Chăn nuôi Thú y đã hợp tác với trên 110 công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước để triển khai các chương trình đào tạo với cấu trúc linh hoạt, mang tính thực tiễn cao. Cũng trong 7 năm qua, Khoa đã tổ chức hàng chục hội chợ việc làm, thu hút 330 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, được gần 2.000 sinh viên đi làm việc tại các doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ trên 91% tổng số sinh viên của Khoa. Đánh giá về chất lượng các ứng viên năm nay, ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Công ty Thuốc Thú y VNBO cho biết.
Chất lượng của các ứng viên dự tuyển của Khoa Thú y của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên khoảng 5 năm trở lại đây thì rất là tốt, bởi vì là nhà trường đã có sự liên kết giữa các công ty với lại khoa để có các buổi hội giảng, hội thảo về kỹ năng mềm và đưa các bạn sinh viên thực tập đến tại các công ty làm thực tập trong 6 tháng, cho nên là cái chất lượng của sinh viên cũng đã được nâng lên rất là cao.
Để đẩy mạnh sự hợp tác với khoa và nhà trường trong thời gian tới, bà Phạm Thị Thủy, Phó Tổng Giám đốc Thị trường Công ty Dược Hanvet cho biết.
Chúng tôi nghĩ rằng là cái việc hợp tác với khoa với trường là một cái việc rất là cần thiết để góp phần đào tạo nguồn nhân lực cũng như là phục vụ cho chính công việc của chúng tôi. Cho nên là thời gian tới đây chúng tôi cũng sẽ tích cực có nhiều những cái hoạt động hợp tác hơn nữa. Ví dụ như là chúng tôi có những cái trao đổi ngoại khóa về các cái công việc, những hình ảnh của công ty chúng tôi với các bạn sinh viên để các bạn có thể định hướng được cái nghề nghiệp của mình. Hoặc là chúng tôi cũng có tham gia tài trợ những suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó. Hoặc là chúng tôi cũng có một cái phần kinh phí để ủng hộ cho quỹ sinh viên, để giúp sinh viên nghèo có thể là có điều kiện để tham gia học tập tại trường.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Khoa Chăn nuôi Thú y sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các công ty doanh nghiệp nhằm đem tới cho sinh viên những cơ hội học tập và việc làm tốt phù hợp với nhu cầu thực tế. Đây cũng chính là giải pháp hữu hiệu nhằm khẳng định chất lượng đào tạo của khoa và nhà trường. Đánh giá về hiệu quả hợp tác doanh nghiệp trong thời gian qua, Tiến sĩ Phan Thị Hồng Phúc, trưởng khoa chăn nuôi thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cho biết.
Việc hợp tác doanh nghiệp nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cái việc nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng nghiên cứu khoa học của khoa. Bằng chứng là trong giai đoạn vừa qua, sự hợp tác của chúng tôi thì đã được cái tổ chức mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á đánh giá và đã công nhận cái chương trình đạt chuẩn kiểm định theo tổ chức AUNPR. Và cái vai trò của sinh viên của trong nhà trường khi ra ngoài làm thì cũng được các doanh nghiệp đánh giá rất là cao. Các em thành thạo tay nghề, kỹ năng thực hành tốt, khả năng giao tiếp tốt và sẽ bắt nhịp ngay được với công ty.
Với cách làm hiệu quả, chỉ trong một ngày diễn ra hội chợ việc làm năm 2022, hầu hết sinh viên tham gia phỏng vấn đều đã được nhận vào làm tại các công ty doanh nghiệp trong cả nước. Điều này cho thấy hiệu quả của công tác đào tạo gắn liền với thực tế của khoa chăn nuôi thú y đã giúp sinh viên có đầy đủ kiến thức, kỹ năng nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp và tìm được việc làm ngay từ khi còn đang ở trên ghế nhà trường. Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tình hình dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát nhưng còn diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo, xuất hiện biến chủng mới, vaccine giảm khả năng miễn dịch theo thời gian. Theo Bộ Y tế, trên thế giới, biến thể phụ BA.5 của Omicron đã ghi nhận tại nhiều quốc gia và đã xuất hiện tại Việt Nam. Biến thể phụ này có khả năng lây lan nhanh hơn 12% so với biến thể phụ BA.2, biến thể phụ phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Do đó, trong thời gian tới, các ca nhiễm biến thể phụ BA.5 có thể ghi nhận nhiều hơn trong cộng đồng ở nước ta. Như vậy, số ca mắc có thể gia tăng trong thời gian tới do sự xuất hiện của biến thể phụ BA.5. Vaccine là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng chống dịch COVID-19. Vì vậy, cần tiếp tục tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 và tiêm vaccine cho trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tiêm nhắc lại vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 để duy trì bền vững hiệu quả phòng chống dịch COVID-19. Khả năng bảo vệ của vaccine khi chỉ tiêm liều cơ bản. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hoa Kỳ khuyến cáo tiêm nhắc lại vaccine phòng COVID-19 để ngăn ngừa và phòng chống dịch COVID-19. Các nghiên cứu trên thế giới đã ghi nhận hiệu quả bảo vệ của mũi tiêm cơ bản vaccine phòng COVID-19 giảm dần theo thời gian trong vòng 6 tháng sau khi tiêm và trong điều kiện xuất hiện các biến chủng mới. Đối với biến chủng Omicron, hiệu quả bảo vệ giảm rất nhanh do nồng độ kháng thể cần thiết để trung hòa virus ở mức cao hơn so với các biến chủng virus SARS-CoV-2 trước đây. Do vậy, những người đã tiêm mũi cơ bản nếu không tiêm mũi nhắc vẫn có nguy cơ mắc bệnh. Khả năng tái nhiễm ở những người đã từng mắc COVID-19 và nguy cơ xuất hiện các biến chủng mới. Người đã từng mắc COVID-19 vẫn có khả năng bị tái nhiễm và mắc các biến chứng của bệnh, bao gồm cả trẻ em và người lớn. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy, người tái nhiễm vẫn có nguy cơ mắc bệnh mức độ nghiêm trọng và phải điều trị hồi sức tích cực. Cũng cần lưu ý, mặc dù số mắc và tử vong do COVID-19 trên toàn cầu có xu hướng giảm, tuy nhiên ở một số khu vực, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, xuất hiện các biến chủng mới. Hiện nay, nhiều quốc gia đã dỡ bỏ một phần hoặc hoàn toàn các biện pháp phòng chống dịch, nên nguy cơ dịch quay trở lại là hoàn toàn có thể. Trong tuần từ 23 đến 29 tháng 5, so với tuần trước đó, tổng số ca mắc mới tại khu vực châu Mỹ tăng 9%, khu vực Trung Đông tăng 1%, tổng số ca tử vong tại khu vực Tây Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, tăng 18%, khu vực châu Phi tăng 15%, khu vực châu Mỹ tăng 13%. Những con số này có thể chưa phản ánh hết tình hình thực tế vì nhiều quốc gia đã giảm đáng kể việc yêu cầu xét nghiệm cũng như công tác báo cáo không còn được chú trọng như giai đoạn trước. Bên cạnh đó, số ca mắc COVID-19 ở trẻ em có xu hướng tăng lên tại một số quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ. Hội chứng hậu COVID-19 là một trong những hội chứng có biểu hiện triệu chứng đa dạng, phức tạp nhất và vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu trên thế giới. Hậu COVID-19 có thể biểu hiện ở nhiều cơ quan như hô hấp, tim mạch, tâm thần kinh, tiêu hóa, nội tiết, thận, da. Trong thời gian dài, có thể khiến sức khỏe con người bị suy giảm, ảnh hưởng đến khả năng quay trở lại làm việc hoặc tham gia cuộc sống xã hội bình thường của người bệnh. Theo thông báo trong tháng 6 năm 2022 của WHO, khu vực Tây Thái Bình Dương, khoảng 60% trường hợp mắc bệnh bị hậu COVID-19 và 30% phải nhập viện điều trị hậu COVID-19. Hậu quả của liều tiêm nhắc lại, tiêm mũi nhắc vaccine COVID-19 sẽ làm gia tăng nồng độ kháng thể bảo vệ, qua đó giúp cho cơ thể được bảo vệ trước nguy cơ mắc COVID-19, giảm tỷ lệ nhập viện, giảm số ca tiến triển bệnh nặng và ca tử vong do COVID-19. Theo kết quả của một số nghiên cứu gần đây, những người đã tiêm vaccine liều cơ bản và bị mắc COVID-19, miễn dịch bắt đầu giảm ở tuần 10 đến 19 sau tiêm. Nếu những người này được tiêm nhắc vaccine phòng COVID-19 thì sẽ khôi phục khả năng miễn dịch, duy trì hiệu lực bảo vệ trước nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2. Kết quả nghiên cứu tại Pháp cho thấy, nếu được tiêm liều nhắc, những người này được bảo vệ khỏi tái nhiễm virus lên đến 81%. Kết quả nghiên cứu tại Hoa Kỳ cho thấy, những người từng mắc COVID-19 nếu chỉ tiêm 2 liều thì hiệu quả phòng nhập viện do tái nhiễm là 34,6%. Nhưng nếu được tiêm liều nhắc thì hiệu quả này lên đến 67,6%. Thưa quý vị và các bạn, việc tiêm các mũi nhắc lại mũi 3, mũi 4 vaccine phòng COVID-19 là cần thiết nhằm bảo vệ người đi tiêm không bị mắc bệnh, đặc biệt là tránh nguy cơ bị bệnh nặng và tử vong do COVID-19 trong điều kiện xuất hiện các biến chủng mới. triển khai tiêm nhắc vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam. Tại Việt Nam, chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 được triển khai rộng khắp hơn một năm qua với trên 228 triệu mũi tiêm đã được tiêm chủng. Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng luôn được ưu tiên tại tất cả các cơ sở y tế, góp phần hiệu quả trong công tác phòng chống dịch, giúp giảm rõ rệt ca mắc bệnh, nhập viện, nặng và tử vong. Mặc dù số ca mắc và tử vong do COVID-19 trên cả nước hiện nay đã có xu hướng giảm rõ rệt, nhưng các địa phương vẫn tiếp tục ghi nhận những trường hợp phải điều trị tại bệnh viện do tình trạng mắc bệnh nặng và vẫn ghi nhận các ca tử vong do COVID-19. Nhiều người phải điều trị những biến chứng hậu COVID-19. Trong thời gian qua, ngành y tế các cấp đang nỗ lực cố gắng hoàn thành mục tiêu triển khai tiêm nhắc lần 1, mũi 3, đồng thời với triển khai tiêm nhắc lần 2, mũi 4 từ tháng 5 năm 2022 theo chỉ đạo của Chính phủ. Tại các điểm tiêm chủng, luôn đảm bảo tính sẵn có của vaccine COVID-19, ngành y tế tại các địa phương đã nỗ lực đưa vaccine đến gần với người dân. Người đi tiêm chủng có thể tiếp cận vaccine ở các điểm tiêm chủng tại trạm y tế, các điểm tiêm chủng lưu động, tại trường học, nhà máy, thôn bản và tiêm chủng tại nhà để đảm bảo độ bao phủ mũi tiêm nhắc lại, mũi 3, mũi 4, vaccine phòng COVID-19. Có những điểm tiêm chủng mở 24/7 thuận tiện cho người dân đến tiêm chủng, nhất là khi người dân đã quay trở lại đi làm, đi học. Đồng thời, ngành y tế và chính quyền các cấp cũng đã nỗ lực truyền thông vận động người dân đi tiêm chủng mũi nhắc lại. Tuy nhiên, song song với việc Việt Nam kiểm soát tốt sự lây lan dịch bệnh, cuộc sống người dân trở lại bình thường, hiện nay đã xuất hiện tâm lý chủ quan, từ chối không đi tiêm vaccine tại nhiều địa phương. Nhiều người dân đã mắc COVID-19 không đồng ý tiêm các mũi vaccine tiếp theo do nghĩ đã được miễn dịch bảo vệ, cho rằng liều bổ sung, liều nhắc lại là không cần thiết. Bên cạnh đó, cả nước có hơn 15 triệu người, khoảng 22,3% đã tiêm mũi bổ sung vaccine phòng COVID-19. Nhiều người trong số này không muốn tiêm mũi nhắc tiếp theo. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, liều tiêm bổ sung thuộc liều tiêm cơ bản và không phải là liều tiêm nhắc. Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, sau các đợt triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một mũi là 916.166 người, đạt 99,8%. Số đã tiêm đủ liều cơ bản là 910.260 người, đạt 99,2%. Mũi 3 liều bổ sung là 207.093 người. Mũi 3 liều nhắc lại lần 1 là 647.174 người, đạt 71,1%. Liều nhắc lại lần 2 là 70.290 người, đạt 10,88%. Với mục tiêu phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cho cộng đồng, tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai tiêm liều nhắc lại lần 2, mũi 4 vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, phấn đấu đến hết quý 3 năm 2022, hoàn thành việc tiêm liều nhắc lại lần 2, mũi 4 vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng, gồm người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc trong các khu công nghiệp. Hoạt động tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng tiến độ, sử dụng 100% số liều vaccine phòng COVID-19 được cấp để tiêm miễn phí theo quy định. Để bảo vệ sức khỏe của mình, của gia đình và cộng đồng trước nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại, người dân hãy tích cực ủng hộ và chủ động đi tiêm nhắc lại các mũi vaccine phòng COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 7 ngày 8 tháng 7 năm 2022, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ.
Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phaco thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt